Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 31 tháng 7 2016. Bắc Kinh để báo chí lớn tiếng sỉ nhục Úc về Biển Đông. Tại Pháp, hàng ngàn tín đồ Hồi giáo và Công giáo cùng cầu nguyện chống hận thù sau vụ cha xứ ở Saint-Étienne-du-Rouvray bị Daesh sát hại. Gần 3 triệu người dự thánh lễ bế mạc Ngày Thanh niên Thế giới tại Ba Lan. Phiên tòa về vụ truất phế Tổng thống Brazil Dilma Rousseff được ấn định vào đầu tháng 9. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh để cho báo chí lớn tiếng sỉ nhục nước Úc trên hồ sơ Biển Đông, tờ Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày hôm nay đe dọa Úc sẽ là mục tiêu lý tưởng để Trung Quốc cảnh cáo và tấn công nếu tiến vào vùng Biển Đông đang có tranh chấp.
Trong một bài xã luận với giọng điệu thô lỗ, phiên bản phổ thông đại chúng của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đã không ngớt lăng mạ Úc, gọi quốc gia này là một đất nước với một lịch sử ô nhục. Thoạt đầu là một nhà tù của Vương quốc Anh được thành lập qua những phương tiện kém văn minh trong một quá trình đầy những giọt nước mắt của thổ dân. Hết lời trích, bài xã luận đã đả kích tuyên bố chung của Úc cùng với Mỹ và Nhật Bản hôm 25 tháng 7 vừa qua bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Lào, kêu gọi Trung Quốc dừng việc xây dựng tiền đồn quân sự và bồi đắp thêm đất đai trong vùng Biển Đông. Tờ báo yêu cầu chính quyền Trung Quốc trả đũa lại Úc và kết luận rằng Úc thậm chí không phải là một con hổ giấy, nó chỉ là một con mèo giấy trong trường hợp tốt nhất, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông Ian Graham, giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Viện Nghiên cứu Lowy ở Sydney, tính chất thóa mạ và xúc phạm nước Úc cũng như lời lẽ đe dọa trong tờ Hoàn Cầu Thời báo đã tăng lên nhiều bậc, thể hiện ý muốn bắt nạt nước Úc. Đối với chuyên gia này, hành động đó của Trung Quốc sẽ khiến cho một số người ở Úc thức tỉnh trước chủ nghĩa sovereign nước lớn của Trung Quốc. Tuy vậy, ông Graham cho rằng bài xã luận của Trung Quốc không đáng để cho chính quyền Úc có phản ứng chính thức.
Còn trong quan hệ giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Bắc Kinh xác nhận là đã bắt giữ một công dân Nhật đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc. Cũng tờ Hoàn Cầu Thời báo trong số ra ngày hôm qua đã cho biết tin trên, nhưng không nói rõ về địa điểm cũng như là điều kiện người này bị giam giữ. Theo hãng tin Pháp AFP, thì cụm từ đe dọa an ninh quốc gia được Bắc Kinh dùng để chỉ các hành vi gián điệp, và đây là mối căng thẳng mới trong quan hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh. Vào giữa tháng 7 vừa qua, thì báo chí Tokyo tiết lộ vụ một công dân Nhật Bản bị mất tích trong lúc công tác tại Bắc Kinh. Tờ báo tài chính Nikkei thậm chí còn cho biết đương sự là người đứng đầu một tổ chức hoạt động nhằm cải thiện quan hệ Nhật-Trung. Theo hãng tin Kyodo, thì người này đã công tác trong 4 ngày tại Trung Quốc và sau đó ông không trở về nhà, không trả lời điện thoại di động. Phát ngôn viên của Phủ Thủ tướng Nhật Bản bác bỏ mọi tin đồn cho rằng chính quyền Tokyo có liên quan đến những hoạt động tình báo chống lại bất kỳ một quốc gia nào. AFP nhắc lại trước đây Trung Quốc đã bắt giữ 4 công dân Nhật Bản với lý do họ bị tình nghi là nhân viên tình báo của Tokyo. Các vụ bắt giữ nói trên diễn ra trong bối cảnh từ một năm nay, Nhật Bản và Trung Quốc cố gắng cải thiện quan hệ, cố gắng vượt lên trên những bất đồng lớn như là quá khứ lịch sử từ thời đệ nhị thế chiến và tranh chấp chủ quyền ở biển Hoa Đông. Còn nhìn đến trục Mỹ và Philippines, Hoa Kỳ đã quyết định viện trợ 42 triệu đô la để giúp Manila tăng cường năng lực bảo đảm an ninh hàng hải vào lúc mà Bắc Kinh vẫn tiếp tục xâm nhập vào những khu vực tranh chấp với Philippines ở Biển Đông.
Khoản viện trợ nói trên nằm trong ngân sách 50 triệu đô la mà Hoa Kỳ dự trù chi viện cho 5 nước Đông Nam Á trong năm nay trong khuôn khổ kế hoạch giúp khu vực tăng cường năng lực giám sát biển. Chính đại sứ mãn nhiệm của Philippines tại Washington, ông Jose Cuisia, đã tiết lộ tin trên hôm 29 tháng 7 vừa qua, khi nhấn mạnh rằng Philippines hiện có một liên minh an ninh và quân sự mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ. Mỹ mới đây đã đề ra một kế hoạch viện trợ 426 triệu đô la trong vòng 5 năm cho 5 nước Đông Nam Á, đó là Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Mục tiêu là giúp các nước này cải thiện năng lực hàng hải. Ngoại trừ Thái Lan, bốn nước được Mỹ giúp đỡ đều có tranh chấp biển với Trung Quốc. Theo ông Kuisia, qua năm 2017 và 2018, Hoa Kỳ sẽ lần lượt tháo khoán 75 và 100 triệu đô la trong ngân sách trợ giúp Đông Nam Á. Thế nên chưa biết phần của Philippines được nhận sẽ là bao nhiêu.
Liên quan đến một đồng minh khác của Hoa Kỳ tại châu Á là Hàn Quốc, theo một nguồn tin quân sự từ Seoul thì Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc công du Hoa Kỳ để đẩy mạnh hợp tác trong việc đối phó với Bắc Triều Tiên. Đô đốc Jung Ho-suk bắt đầu một tuần lễ công tác tại Hoa Kỳ kể từ ngày hôm nay 31 tháng 7. Theo lịch trình nghị sự, Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc sẽ có nhiều buổi làm việc với các cấp lãnh đạo của Hải quân Hoa Kỳ như là Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus, Tư lệnh Hải quân Mỹ Đô đốc John Richardson, cũng như là Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Scott Swift. Một nguồn tin quân sự được hãng tin Yonhap trích dẫn nhấn mạnh trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ lần này, Đô đốc Hàn Quốc sẽ bàn thảo với các đối tác Mỹ về việc tăng cường khả năng đáp trả của Hải quân Mỹ-Hàn trong trường hợp Bắc Triều Tiên khiêu khích Hàn Quốc. Tại Pháp, hàng ngàn tín đồ Hồi giáo và Công giáo cùng cầu nguyện ngày hôm nay để thể hiện đoàn kết trước các hành vi khủng bố của quân thánh chiến. Năm ngày sau vụ cha xứ ở Saint-Étienne-du-Rouvray bị sát hại sáng nay, gần 2.000 tín đồ Công giáo và khoảng 100 người Hồi giáo đã cùng dự thánh lễ tại nhà thờ lớn ở thành phố Rouen để tưởng niệm cha xứ Hamen bị cắt cổ hôm 26 tháng 7 vừa qua trong lúc đang làm lễ. Ở bên trong thánh đường, một hiệp hội của cộng đồng người Hồi giáo đã dương cao biểu ngữ tình yêu cho mọi người, không có chỗ cho hận thù. Còn tại nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray, nơi cha xứ Jacques Hamel bị hai kẻ khủng bố sát hại, thì dưới chân bức chân dung của người quá cố là hàng trăm những bó hoa của công chúng đến viếng, con chiên của nhà thờ, cũng như là những vị khách đạo Hồi đủ mọi tầng lớp, đủ mọi lứa tuổi, cùng chăm chú lắng nghe bài giảng đạo kêu gọi tình liên đới giữa hai tôn giáo. Ở miền nam nước Pháp, tại thành phố Bordeaux, 400 người tập hợp tại nhà thờ Notre Dame để cùng cầu nguyện và nói lên thái độ kinh tởm đối với những hành vi khủng bố mù quáng và tàn khốc nhắm vào những con người vô tội. Cả người Hồi giáo và Công giáo đều coi những buổi cầu nguyện chung như thế này là một cột mốc quan trọng, là biểu tượng của sự chung sống giữa các cộng đồng tôn giáo trên đất Pháp. Về công cuộc điều tra, cho đến sáng nay, hai nghi phạm bị cho là có liên quan đến vụ tấn công nhắm vào nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Rouvray vẫn còn bị giam giữ, một người vừa chính thức bị khởi tố hôm 29 tháng 7 vừa qua. Ở bên kia bờ sông Rhin, thành phố Munich tổ chức lễ tưởng niệm 9 nạn nhân vụ thảm sát xảy ra cách nay 10 ngày do một thanh niên Đức gốc Iran tiến hành. Sự cố xảy ra trong lúc tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh tự nhận là thủ phạm hai vụ tấn công khác đều ở bang Bayern, động thái của Daesh. Và các vụ tấn công liên tục đã gia tăng áp lực lên Thủ tướng Merkel và chính sách tiếp đón người tị nạn của Berlin. Nhiều đồng minh của Thủ tướng Đức ở Bayern không ngần ngại lên tiếng chỉ trích trở lại. Thông tín viên đài RFI Pascal Thibault tường thuật.
Même avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas m'approprier cette formule. La situation est trop problématique et les solutions jusqu'ici trop insatisfaisantes.
Kể cả với tất cả thiện chí trên đời này, tôi cũng không thể chấp nhận công thức đó. Tình hình có quá nhiều vấn đề và giải pháp cho đến giờ đều không thỏa đáng chút nào. Từ một năm nay, Horst Seehofer, lãnh đạo Đảng Xã hội Thiên Chúa Giáo CSU tại vùng Bayern, đồng minh của Đảng CDU của bà Merkel, đã bác bỏ câu thần chú của Thủ tướng Đức, Wir schaffen das, chúng ta sẽ làm được. Đảng CSU đã không hài lòng với việc mở rộng cửa đón người tị nạn vào Đức mùa hè vừa qua. Giới bảo thủ ở Bayern yêu cầu kiểm tra chặt chẽ hơn ở biên giới và đặt hạn mức cao cho việc đón người nhập cư. Việc bà Merkel hôm thứ Năm vừa qua đã lập lại khẩu hiệu thường nói trên và từ chối thay đổi đường lối đã bị người ở Bayern xem như một sự khiêu khích. Nếu ông Horst Seehofer lên tiếng một cách trừng mực, thì cấp dưới của ông đã nói một cách thẳng thừng hơn. Bộ trưởng Tài chính bang Bayern đã trách cứ một cách gián tiếp bà Merkel là có đường lối ngây thơ, cho là bà đã phạm một sai lầm lịch sử với việc mở cửa biên giới một cách không kiểm soát. Angela Merkel đến Munich dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công ngày 22 tháng 7, nhưng không dự kiến gặp gỡ trực tiếp ông Seehofer.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Vẫn tại Đức, vào lúc 3 giờ chiều nay, hàng chục ngàn người Thổ Nhĩ Kỳ sống tại Đức đã tập hợp trên đường phố Köln. Cảnh sát Đức chờ đợi có tới 30.000 người tham gia và đã huy động đến 2.700 nhân viên để bảo đảm trật tự. Song song với cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Erdogan, cũng có hàng loạt các cuộc tuần hành khác phản đối chính sách thanh trừng đối lập của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Đức là nơi cộng đồng Thổ sống đông nhất trên thế giới với hơn 1,5 triệu người. Và nếu tính luôn cả các thành phần công dân Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ thì con số này tăng lên đến 3 triệu.
Còn thanh trừng tiếp diễn trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc Tổng thống Erdogan đòi quyền kiểm soát trực tiếp ngành tình báo và các lực lượng võ trang. Theo hãng tin chính thức Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu vào hôm nay, đã có gần 1.400 quân nhân bị sa thải, trong đó có cố vấn quân sự thân cận nhất của Tổng thống Erdogan. Quyết định này đã được đăng trên công báo Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay. Quyết định buộc cả ngàn quân nhân xuất ngũ kể trên được công bố một hôm sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là sẽ đóng cửa tất cả các trường võ bị trong nước, tức là các trường đào tạo quân sự, để thay vào đó bằng một đại học quốc phòng quốc gia. Mặt khác, Tổng thống Erdogan cũng giành quyền kiểm soát trực tiếp ngành tình báo và ban tham mưu quân đội, tức là nắm quyền chỉ huy lực lượng võ trang. Để thực hiện điều đó, Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ cần phải được sửa đổi. Theo quy chế hiện hành, các tướng lĩnh và cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ không báo cáo trực tiếp cho Tổng thống, mà chỉ báo cáo cho Văn phòng Thủ tướng.
Kết thúc Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới tại Ba Lan, gần 3 triệu người dự thánh lễ gần thành phố Kharkov vào sáng nay. Trong bài giảng trước đám đông chưa từng thấy, Đức Giáo Hoàng đã không ngần ngại dùng từ ngữ tin học Internet để kêu gọi giới trẻ trên toàn cầu hãy đọc Kinh Thánh như hình thức chat và dùng Kinh Thánh như phương tiện truy cập. Trong buổi canh thức tối ngày hôm qua, tập hợp hàng trăm ngàn thanh niên, Đức Giáo Hoàng đã dùng ngôn ngữ bóng đá để kêu gọi giới trẻ làm chủ cuộc sống của mình, kêu gọi thế giới từ bỏ bạo lực và chiến tranh. Thông tín viên đài RFI Antoine Marie Izoa tường thuật.
La foule à perte de vue à proximité de Cracovie au coucher du soleil.
Đám đông trải dài vô tận gần Kharkov vào lúc mặt trời lặn. Thanh niên cả thế giới đã tham gia đêm canh thức mà Đức Giáo Hoàng 79 tuổi chủ trì. Sau lời chứng của một cựu nữ phóng viên thời trang Ba Lan, của một nữ cư dân Syria kể lại nỗi thống khổ ở Aleppo và một người nghiện ma túy tại Paraguay đã từng bị tù tội, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi thanh niên làm thế nào để nỗi đau khổ của người khác phải được biết đến. Trước các vụ tấn công khủng bố, Ngài kêu gọi thanh niên không nên tìm cách thắng hận thù bằng nhiều hận thù hơn nữa, hay thắng sự kinh hoàng bằng nhiều kinh hoàng hơn nữa. Ngài kêu gọi thanh niên đi theo Đức Chúa với lòng can đảm, không để nỗi sợ hãi hay sự tê liệt thống trị, mà phải để lại dấu ấn trong lịch sử, phải là người hành động của lịch sử. Giáo Hoàng nói tiếp là để đi theo Chúa, cần phải có một liều can đảm và phải quyết định rời ghế salon để mang giày đi bộ vào, thậm chí là giày đinh đá bóng. Theo Ngài, thế giới ngày nay chỉ chấp nhận cầu thủ chính trên sân và không có chỗ cho những người dự bị.
Antoine Marie Zohar, Cracovie, RFI.
Nhìn sang châu Mỹ Latin, 5 ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội Rio, tối cao Pháp viện Brazil vừa thông báo phiên tòa về vụ truất phế Tổng thống Dilma Rousseff sẽ mở ra kể từ ngày 29 tháng 8 và kéo dài trong vòng một tuần lễ. Trước mắt, theo phân tích của thông tín viên đài RFI từ Rio de Janeiro, François Cardona, thì khủng hoảng chính trị tại Brazil vẫn chưa đến hồi kết.
Ce sera au Sénat de juger si Dilma Rousseff doit être destituée. Son procès.
Thượng viện sẽ có trọng trách đưa ra phán quyết về việc có truất phế bà Dilma Rousseff hay không. Phiên tòa sẽ mở ra vào thời điểm Thế vận hội vừa kết thúc và Olympic dành cho những người khuyết tật vừa mở màn. tối cao Pháp viện Brazil vừa thông báo là phiên xử sẽ mở ra vào ngày 29 tháng 8 và sẽ kéo dài trong vòng một tuần lễ. Nếu như bà Rousseff bị truất phế, thì Tổng thống lâm thời Michel Temer sẽ tiếp tục cầm quyền cho đến cuối nhiệm kỳ. Còn trong trường hợp phán quyết của tòa có lợi cho bà Rousseff, thì bà sẽ trở lại cầm quyền như trước đây. Trong bối cảnh bấp bênh như vậy, bà Dilma Rousseff từ chối dự lễ khai mạc Thế vận hội Rio. Ông Temer vừa là kình địch mà cũng từng là đồng minh chính trị của bà Rousseff, sẽ được vinh dự tuyên bố khai mạc Olympic Rio 2016. Dẫu sao thì khủng hoảng chính trị đã kéo dài từ nhiều tháng qua, đang ngày càng thêm nghiêm trọng. Cựu Tổng thống Lula da Silva, điểm tựa của bà Rousseff, vừa bị truy tố về tội gây cản trở cho công cuộc điều tra của tư pháp, đã tìm cách mua chuộc một nhân chứng quan trọng trong vụ tai tiếng hối lộ có liên quan đến tập đoàn dầu khí Petrobras. Nhiều cuộc xuống đường dự trù sẽ nổ ra trong những ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội Rio, phản đối Brazil tổ chức sự kiện thể thao này trong lúc kinh tế nước nhà bị khủng hoảng nghiêm trọng. Công luận chỉ trích chính quyền bắt người dân hy sinh quá nhiều để tổ chức một sự kiện quá tốn kém.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Quay lại với châu Á, Đảng Dân tộc Hồng Kông hôm qua thông báo lãnh đạo đảng này bị mất quyền ra tranh cử vì lý do không công nhận Hồng Kông là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Ít nhất có 13 ứng viên dân chủ Hồng Kông khác cũng trong trường hợp tương tự.
Còn tại Tokyo, lần đầu tiên một phụ nữ, bà Yuriko Koike, được bầu làm đô trưởng thành phố Tokyo. Đây là theo kết quả thăm dò cử tri ngay sau khi bỏ phiếu vừa được các kênh truyền hình Nhật Bản công bố về cuộc bầu cử hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, ngay sau đây mời quý vị nghe lại mục điểm tuần báo do Mai Vân thực hiện.
Điểm tuần báo.
Tạp chí Pháp tuần này xoay quanh hai hồ sơ nóng bỏng được dành tựa trang bìa, khủng bố ở Pháp và bầu cử tổng thống ở Mỹ với đảng Dân Chủ chính thức đề cử Hillary Clinton. Tạp chí Le Point đã dành ảnh trang bìa cho cha Jacques Hamel, người đã bị hạ sát ngay trong nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray ngày 26 tháng 7 vừa qua, và nhắc một cách chua xót trong hàng tựa lời của cha Hamel từng nói, thế giới của chúng ta rất cần đến hy vọng. Trên trang bìa của tạp chí Lopes là gương mặt tươi cười của Hillary Clinton với dòng tựa Hillary Clinton, một câu chuyện Mỹ. Tạp chí Express thì đăng ảnh cả gia đình Bill Hillary Chelsea Clinton và một tựa ngắn gọn Dynasty, triều đại hay dòng tộc, nhảy lại tựa một bộ phim truyền hình trước đây. Riêng Courrier International thì dành trang bìa cho sự phát triển của các siêu đô thị, những cỗ máy mới của kinh tế thế giới. Về bầu cử Mỹ, tạp chí Lopes đã dành cả 10 trang trong cho hồ sơ này, mở đầu với bài báo tựa đề Sự phục hận của một người phụ nữ. Tác giả bài báo Philippe Boulet-Jacourt, thông tin viên của Lopes ở Hoa Kỳ, ghi nhận là bà Hillary đã hy vọng và chờ đợi ngày này trong suốt 25 năm qua, và điểm lại quá trình của ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, một luật sư có tầm cỡ, đệ nhất phu nhân bị cấm sinh, thượng nghị sĩ có uy tín, ứng viên Tổng thống hụt, ngoại trưởng, và bây giờ thì đi lại con đường ứng cử viên. Đối với Lopes, con đường trước mắt của Hillary Clinton cũng không dễ dàng. Liệu bà có thể đánh bại một đối thủ mị dân như Donald Trump để cuối cùng vào được Nhà Trắng hay không? Tác giả bài báo không chút nghi ngờ về việc bà Hillary sẽ là một tổng thống tốt. Đây cũng là hình ảnh mà bà cố cho cử tri Mỹ thấy. Tác giả bài viết cũng cố tìm hiểu xem bà sẽ đề nghị những gì cho người dân Mỹ.
Tạp chí Express cũng dành trang bìa và 10 trang trong cho thời sự Mỹ, nói về cả gia đình Clinton dưới dòng tựa lấy lại của tiếng Anh là Dynasty, tức là triều đại, mô phỏng tựa một bộ phim truyền hình nhiều tập trước đây. Tạp chí cũng rất chú ý đến cỗ máy vận động tranh cử của bà Hillary Clinton.
Nhận định đầu tiên của tạp chí Express là được đảng Dân Chủ đề cử, nguyên đệ nhất phu nhân đang tiến những bước lớn đến ngôi vị Tổng thống. Đây là kết quả của một cao vọng mãnh liệt, một quyết tâm tuyệt đối. Từ Bill cho đến Chelsea, cả gia đình Clinton đã đóng góp cho sự chinh phục quyền lực này. Nhưng Lexis cũng nhìn thấy là phụ nữ đầu tiên ứng viên của một đảng lớn vào chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ. Con đường của bà Hillary Clinton đến với Dân Chủ Mỹ còn dài. Và trong việc này, Donald Trump là một đối thủ đáng gờm. Bà Hillary đã vượt qua mọi chướng ngại, ngoại trừ việc không mấy được cảm tình. Lexis sẽ thắc mắc và tìm hiểu tại sao bà Hillary bị thù ghét như thế. Dĩ nhiên, cũng có người ngưỡng mộ, nhưng bà Clinton không thu phục được nhân tâm, và có nguy cơ bà bị đối thủ thô kịch Donald Trump đánh bại vào giờ phút chót. Theo cuộc thăm dò của CBS New York Times, thì ứng viên Hillary và Donald Trump đều được bằng nhau 40% dự định bầu, 8% thì cho biết là không biết bầu cho ai, và 7% nói thẳng là không đi bầu. Đây là một tỷ lệ rất cao.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm tuần báo của đài RFI.
Liên quan đến Mỹ, Courrier International tuần này đã chú ý đến một sự kiện xã hội độc đáo trong bài mang tựa đề Nghề nghiệp 2. Bán đám đông. Trích đăng một bài trên tạp chí Mỹ từ California Sunday Magazine, Courrier International ghi nhận, ở Mỹ, một công ty đã lao vào dịch vụ cung cấp diễn viên quần chúng, nhưng không phải cho các nhà làm phim, mà là cho những ai cần đến đám đông. Trong một số trường hợp, các diễn viên này đóng vai người biểu tình. Trong những trường hợp khác, họ trở thành nhà báo hay fan của những người nổi tiếng.
Bài báo là kết quả điều tra của một ký giả của tạp chí Mỹ đã xin vào làm việc tại công ty cung cấp dịch vụ đó để tìm hiểu. Công ty này có tên rất cụ thể, Crowd on Demand, tạm dịch là đám đông theo yêu cầu. Khi cần đến một đám đông nào đó, bất kể vì mục đích gì, thì một khách hàng có thể yêu cầu công ty này cung cấp. Ký giả của tạp chí Mỹ được trả lương $15 một giờ. Theo bài báo, Adam Schwartz, giám đốc của Crowd on Demand, đã thành lập công ty của anh khi còn là một sinh viên 21 tuổi. Từng làm việc không công cho ban vận động tranh cử của ông Jerry Brown vào chức thống đốc bang California năm 2010, Adam Schwartz đã sớm nhận thấy rằng rất khó mà tập hợp được đông đảo người đến tham gia một cuộc meeting tranh cử. Từ đó, anh nghĩ đến việc thành lập một công ty chuyên lo việc cung cấp đám đông mà đối tượng khách hàng chủ yếu là các ban vận động bầu cử. Thế nhưng, ngay sau khi hoạt động, thì công ty này đã được mời cung cấp đám đông để làm nhiều việc không ngờ đến. Dĩ nhiên, công ty từng được thuê để cung cấp đám đông đi dự meeting ủng hộ một ứng cử viên nào đó, nhưng cũng đã được thuê cử người đến chống lại một ứng viên. Theo Adam Schwartz, khi một ứng viên tập hợp được 500 người ủng hộ đến nghe ông ta tại một nơi nào đó, thì công ty anh chỉ cần phải 5 người đến cầm biển, là ở trước cửa phòng họp, là lập tức thu hút được sự chú ý của truyền thông.
Về châu Á tuần này, tạp chí Le Point rất tự hào về việc người Pháp rất năng động ở Trung Quốc. Qua 5 trang báo, kèm theo nhiều hình ảnh, tạp chí giới thiệu những công trình, kiến trúc ngoạn mục. Bên cạnh tài năng của Pháp xuất sang Trung Quốc, Le Point chú ý đến một tài năng khác đã chinh phục thế giới, nhưng trong một địa hạn khác, đó là ẩm thực. Và đây là ẩm thực xuất xứ từ Nhật Bản, mì ăn liền. Bài báo tựa đề Chúa Tể của Mì đã giới thiệu công ty kiểu gia đình Nissin đã chinh phục hành tinh như thế nào với loại mì ăn liền đủ hương vị.
Theo tác giả bài báo, thì loại mì ăn liền này và công ty Nissin đã được ông Momofuku Ando cho ra đời từ năm 1958, và ở Yokohama hiện nay có cả một viện bảo tàng mì ăn liền với cả 100 loại hương vị khác nhau. Và đây là nơi mà học sinh rất thích đến viếng vì có thể tự mình pha trộn những hương vị tùy thích. Nissin, công ty đầu tiên bán mì ăn liền từ cuối thập niên 1950, từ một công ty nhỏ đã vươn lên thành cả một đế chế mì ăn liền với doanh số hàng năm khoảng 3,9 tỷ euro, và hiện sử dụng khoảng 11.000 nhân viên. Công thức là mì ăn liền Nissin tất nhiên là được bảo vệ rất cẩn mật. Tác giả bài báo trên Le Point cũng lần mò tìm hiểu bối cảnh ra đời của mì Nissin, cho biết là ông Momofuku Ando thật ra sinh ở Đài Loan, mất cha mẹ lúc 10 tuổi và được ông bà nuôi nấng. Cũng như người ông, đến Nhật vào năm 1933 và có một cửa hiệu bán áo kimono. Momofuku Ando lao vào kinh doanh vải sợi, nhưng vào thời đệ nhị thế chiến thì chiến tranh nổ ra với hệ quả là đời sống khổ cực với những lúc mỏi mòn chờ đợi trước những quầy bán mì. Ông cho là phải nghĩ cách đáp ứng nhu cầu ăn mì này của người Nhật một cách đơn giản và nhanh nhất. Ông đã thuê một căn phòng nhỏ bằng gỗ, làm phòng thử nghiệm và làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ. Điều mà ông tìm là phương thức làm khô sợi mì, để rồi làm nở ra trở lại trong nước nóng và có thể ăn liền. Sau nhiều lần thất bại, thì ông đã tình cờ tìm ra giải pháp nhờ bà vợ của mình. Ông đã ra phương thức khi nhìn vợ chiên tôm lăn bột tempura. Mì chiên trong dầu ở nhiệt độ thấp sẽ khô đi và nở ra một khi cho vào nước sôi và có thể ăn được rất nhanh. Tháng 8, 1958, những gói mì ăn liền đầu tiên được bày bán. Ông Momofuku Ando xem như thế đã đáp ứng được mong muốn của người Nhật. Dĩ nhiên là Nissin cũng nhanh chóng có nhiều đối thủ cạnh tranh. Qua đầu thập niên 70 thì Nissin kề cận phá sản. Ông Momofuku Ando tìm cách ứng phó với một sáng kiến mới. Mì đựng trong ly được tung ra năm 1971 với quảng cáo chỉ cần 3 phút thôi là mì sẵn sàng. Ly mì trông rất đẹp và hấp dẫn, có dáng vẻ hàng cao cấp. Trước khi chết vào tháng giêng 2007, lúc ông được 96 tuổi, thì Momofuku Ando đã giới thiệu với báo chí một sáng kiến khác của Nissin, đó là mì ăn liền cho phi hành gia, dùng cho các phi hành gia Nhật làm việc ở trạm không gian quốc tế. Theo bài báo, mì ăn liền Nissin được bán ở 80 quốc gia, 70% doanh thu của tập đoàn là ngoài nước Nhật. Và Nissin có cơ sở sản xuất ở nhiều quốc gia, từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam, cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Nga.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Kinh để báo chí lớn tiếng sỉ nhục Úc về Biển Đông. Tại Pháp, hàng ngàn tín đồ Hồi giáo và Công giáo cùng cầu nguyện chống hận thù sau vụ tra xứ ở Saint-Étienne-du-Rouvray bị Daesh sát hại. Gần 3 triệu người dự thánh lễ bế mạc Ngày Thanh niên Công giáo Thế giới tại Ba Lan. Phiên tòa về vụ truất phế Tổng thống Brazil Dilma Rousseff được ấn định vào đầu tháng 9. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây, mời quý vị nghe lại giáo trình học tiếng Pháp Parlez-vous Paris. Hôm nay chúng tôi phát lại bài số 39 và 40.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle David Angelo. J'ai 34 ans, je suis originaire du Soudan, qui est le Sud-Soudan maintenant, et je suis prof d'anglais et musicien. J'aime beaucoup l'architecture dans Paris, surtout les églises, bien sûr. Et en fait, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre une église, une cathédrale et une chapelle.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với anh bạn người Sudan tên là David để ghé thăm nhà thờ Saint-Eustache nằm ở phố Léal, trung tâm Paris. Bonjour David.
Bonjour.
Ici nous sommes en face de l'église Saint-Eustache.
Que penses-tu de cette église?
C'est une très belle église. Et, je suis jamais rentré, mais ça m'intrigue beaucoup.
On y va?
On y va.
David muốn biết có sự khác biệt nào giữa hai loại nhà thờ, une église và une cathédrale. Jan Nicholson sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết. Père Nicholson, ici c'est très calme. On se sent tout petit, non?
Oui, je pense qu'on se sent à la fois peut-être tout petit, mais c'est vrai que la voûte est de 33 mètres et un tout petit peu plus haute que celle de Notre-Dame. Mais ce n'est pas un bâtiment intimidant, c'est un bâtiment accueillant au cœur de Paris.
Thảo không ngờ là nhà thờ Saint-Eustache trang nghiêm đồ sộ đến như vậy. 33 thước chiều cao, 100 thước chiều dài và 43 thước chiều ngang.
Cette église est probablement plus intéressante si on essaye de se mettre quelque part pour la lire en diagonale. Et là, on voit cette espèce de forêt de piliers.
Ça, c'est une architecture gothique ou...
Oui, c'est à vous de voir. Là, il y a un plan gothique qui ressemble beaucoup au plan de la cathédrale Notre-Dame.
Nhà thờ kết hợp hai lối kiến trúc. Saint-Eustache được xây vào thời Phục Hưng, nhưng bản đồ nhà thờ cho thấy là công trình này được thiết kế theo lối gothique từ thời Trung Cổ.
Et si vous regardez bien, vous voyez que ce n'est pas une église gothique du tout. Pas du tout. On pourrait dire que c'est une gothique tardive, mais si vous voulez. Mais, moi, je pense à Chambord quand je vois ça. Les vitraux ici à Saint-Eustache, depuis le début, étaient conçus pour être très lumineuses, l'église.
Đó là nét tiêu biểu của giai đoạn cuối thời kỳ gothique, gothique tardif. Nhưng khác với nhiều nhà thờ thời Trung Cổ, Saint-Eustache có rất nhiều ánh sáng, très lumineuse.
Il y avait une chapelle ici, qui était une chapelle du XIIIe siècle, sur le chemin de pèlerinage qui va à Montmartre. Et ensuite, c'est François Ier qui a décidé de construire une grande église sur la rive droite.
Bạn có biết là vào thế kỷ thứ 13, nơi đây chỉ có một nhà nguyện nhỏ, nơi dừng chân của khách hành hương trên đường lên đồi Montmartre. Và mãi tới thế kỷ thứ 15 thì vua François đệ nhất mới ra lệnh xây một nhà thờ lớn.
Et en fait, c'est quoi la différence entre une église et une cathédrale?
Celle-ci est une église paroissiale, ça veut dire qu'il y a un territoire, il y a une communauté, il y a des personnes et un bâtiment où ils se retrouvent. Et en droit canonique, on appelle ça une paroisse. Et là, c'est une église paroissiale, une cathédrale. Normalement, une cathédrale est le lieu où un évêque a son siège. Donc, par exemple, à Paris, le siège de l'archevêque de Paris est à Notre-Dame de Paris.
Une église, la nhà thờ giáo xứ, còn une cathédrale, la nhà thờ chính tòa, nơi có đặt tòa giám mục, le siège de l'évêque.
Par rapport à cette église ici dans ces quartiers,
oui.
Est-ce qu'il y a un lien particulier avec les Halles?
Il y avait des liens tout simplement de voisinage, je pense, et depuis très longtemps. Et mes prédécesseurs, ils célébraient la messe tôt pour les personnes qui travaillaient aux Halles, ça c'est très clair. Chaque année, il y a une messe ici à Saint-Eustache pour les charcutiers morts dans l'année.
Cho tới cuối những năm 1960, bên cạnh nhà thờ chính tòa có khu chợ trời Le Marché des Halles. Các linh mục thường tổ chức thánh lễ vào sáng sớm để cho giới buôn bán đến cầu nguyện trước giờ làm việc.
De l'autre côté de cette grande porte, une association qui est en lien étroit avec la paroisse sert tous les soirs 300 repas gratuits. Alors, il y a à peu près 250 bénévoles, mais il y a des banques, il y a des entreprises, il y a les boulangers du quartier qui participent à cela. Donc, c'est un énorme engagement de solidarité de la part de beaucoup de monde.
Nhà thờ Saint-Eustache gắn liền với đời sống sinh hoạt của giáo dân và cư dân. Vào mỗi buổi chiều, có nhiều tình nguyện viên, des bénévoles, tới đây để phân phát hàng trăm bữa ăn cho người nghèo.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'être venu.
Au revoir, mon père.
Au revoir. Au revoir. Vous savez où nous sommes, vous pouvez toujours revenir.
Nhà thờ Saint-Eustache, nổi tiếng là nơi có bộ đàm ống lớn nhất nước Pháp. Kỳ sau, Thảo mời các bạn cùng ghé thăm.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle David Angelo, j'ai 34 ans, je suis originaire du Soudan, qui est le Sud-Soudan maintenant. Je suis prof d'anglais et musicien. Étant musicien, j'aime beaucoup aussi la musique pendant la messe. Et j'aimerais savoir si en France, par exemple, on pourrait avoir des concerts ou c'est strictement pour la messe?
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với anh bạn David mời các bạn vào thăm bên trong nhà thờ Saint-Eustache nằm ở phố Léal, trung tâm Paris. Bonjour.
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 Xin giới thiệu với các bạn ông Stéphane Ezot. Ông ấy là trưởng ca đoàn nhà thờ, le chantre.
Chantre, c'est une personne qui va chanter donc au cours des offices, des messes, mais aussi d'autres cérémonies religieuses, les enterrements, les mariages.
Ông Ezot thường đi hát với ca đoàn trong các buổi lễ nhà thờ. Đám tang, les enterrements, cũng như đám cưới, les mariages. Monsieur Ezol, il paraît qu'ici vous avez le plus grand orgue de France.
Il y a trois grandes orgues à Paris, c'est donc Notre-Dame, celui de l'église Saint-Sulpice, et puis donc celui de Saint-Eustache. Alors, en effet, celui-ci est le plus grand par son nombre de tuyaux, qui a 8000 tuyaux, c'est vraiment monumental.
Đúng là nhà thờ Saint-Eustache có bộ đàn ống, tức là đại phong cầm, lớn nhất nước Pháp, với 8000 chiếc ống.
Et il y a donc 102 jeux. Alors 102 jeux, c'est 102 types d'instruments, jeux d'instruments qui sont répertoriés. Et donc, bien sûr, que l'on mélange au gré des œuvres jouées, au gré de la volonté de l'organiste.
8000 ống được chia thành 102 bộ jeux d'orgue. Nhờ vậy mà âm thanh có thể giống như cả trăm loại nhạc cụ khác nhau.
Et la grande particularité à Saint-Eustache, c'est que vous avez donc deux consoles. Une console attenant au tuyau, donc en tribune, en hauteur, mais également une console en bas. Parce que le grand intérêt là, de cette console basse, c'est qu'enfin, on voit l'organiste jouer. Et de voir l'organiste jouer, c'est très intéressant.
Đặc điểm của bộ đàn ống này là có hai bàn phím điều khiển, console, một ở trên cao và một ở phía dưới. Người đi dự lễ như vậy có thể thấy nhạc sĩ chơi đàn.
En 1855, c'est que Berlioz a créé beaucoup de ses œuvres ici à Saint-Eustache. C'était toujours des créations monumentales avec 500 voire 800 exécutants, je crois que pour le Tédéum. Berlioz l'avait vraiment conçu comme un dialogue entre l'orchestre, qui était donc placé dans le cœur de la nef, et le grand orgue. Donc vous voyez là, on voit vraiment que l'orgue, ça fait partie du rayonnement de Saint-Eustache, des concerts, voilà.
Chính tại nhà thờ Saint-Eustache mà nhạc sĩ Berlioz đã soạn các tác phẩm hoành tráng của ông.
Bonjour, monsieur Robich.
Bonjour.
Bây giờ Thảo xin giới thiệu với các bạn ông Louis Robich, le régisseur. Ông Louis là người chuyên điều khiển chương trình âm nhạc của nhà thờ. Ông Louis Robich đưa chúng ta lên sân bộ đàn ống. Wow, từ chỗ Thảo đang đứng, khung cảnh của gian chính điện là nét đẹp một cách tuyệt vời.
On voit ici flûte, violoncelle, contre trombone.
Vous aurez le son du violon, vous aurez le son de la contrebombarde. En fin de compte, un orgue, c'est un orchestre à lui tout seul. Allez, je vous fais une note.
Người ta có thể điều khiển bàn phím để chơi đàn ống như là vĩ cầm, le violon, trung hồ cầm, le violoncelle, hay là tiếng sáo, la flûte.
Et vous faites quel genre de concert? Est-ce que c'est des concerts qui sont liés à l'église avec des chants sacrés ou ça peut aussi être d'autres genres de musique?
Alors souvent c'est lié à des festivals. Nous recevons différents groupes de musique. Ça va du classique au rock, électro-acoustique, folk, jazz. Toujours avec du sens, toujours dans le respect de l'église.
Saint-Eustache, không chỉ có các buổi hòa nhạc tôn giáo, mà còn tổ chức biểu diễn nhạc folk, nhạc jazz hay là nhạc rock. Các ca sĩ nổi tiếng như là Patti Smith hay là Laurent Voulzy từng trình diễn tại đây.
Est-ce que les musiciens qui viennent ici faire des concerts ont un lien avec la paroisse ou avec la foi catholique ou c'est pas obligé?
Alors c'est certainement pas obligé. Dans le cas de Patti Smith, elle avait tout à fait sa place à Saint-Eustache puisque son concert avait une connotation entre guillemets spirituelle, tout en retenue, en s'appropriant le lieu. Donc quoi qu'il arrive, les gens qui jouent de la musique à Saint-Eustache, ils sont magnifiés.
Các nghệ sĩ tới đây chơi nhạc không nhất thiết phải là người theo đạo, nhưng họ phải biết tôn trọng nhà thờ và quan tâm tới quả tâm linh. Merci monsieur Robich.
C'était une très grande joie de vous accueillir à Saint-Eustache autour de thèmes qui vous sont chers.
Au revoir, merci beaucoup.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí thể thao với chủ đề Olympic Rio 2016 Việt Nam đông người tham dự nhưng ít hy vọng đoạt huân chương, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Chỉ còn đúng 5 ngày nữa, Thế vận hội Olympic mùa hè 2016 sẽ chính thức khai mạc tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Đến lúc này, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt đông đủ tại làng Olympic Rio và tổ chức lễ thượng cờ. Để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè Rio 2016, thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu 15 vé chính thức. Sau gần một năm miệt mài thi đấu ở các đấu trường lớn để đạt chuẩn, cuối cùng các vận động viên Việt Nam đã vượt chỉ tiêu, giành được 23 vé chính thức đi dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Trong tổng số 306 nội dung ở 28 môn thi đấu tại Rio, 23 vận động viên Việt Nam sẽ tranh tài ở 22 nội dung thuộc 10 môn thể thao. Đây là lần thể thao Việt Nam đến với đấu trường Olympic bằng suất chính thức đông nhất từ trước tới nay, một tín hiệu đánh dấu sự chuyển biến tích cực của thể thao Việt Nam. Với lực lượng vận động viên góp mặt đông đảo hơn, hy vọng giành huy chương của thể thao Việt Nam có nhiều hơn hay không? Thể thao Việt Nam có thể đặt kỳ vọng vào môn nào? Tiến bộ ban đầu này có nói lên điều gì? Chương trình tạp chí thể thao hôm nay có cuộc phỏng vấn với chuyên gia Olympic Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao. Ông cũng là người đã từng nhiều năm dẫn đoàn thể thao Việt Nam đi thi đấu tại các đấu trường lớn ở khu vực cũng như thế giới. Sau đây là cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tạp chí thể thao của RFI xin chào chuyên gia Olympic Hồng Minh. Thưa ông, như ông cũng đã biết, thì tại Olympic Rio 2016 lần này, thể thao Việt Nam có số lượng vận động viên đi dự đông nhất từ trước tới nay và tất cả đều đi bằng suất chính thức. Có thể gọi đây là một bước đột phá của thể thao Việt Nam ra đấu trường lớn thế giới được không ạ?
Lần đầu tiên, cái đoàn thể thao tham dự Olympic có cái số lượng người đông nhất vượt qua các cái tiêu chuẩn của các cuộc thi vòng loại, tức là 23 vận động viên của 10 môn thể thao. Chúng ta biết, tức là vận động viên vượt qua vòng loại đầu tiên vào khoảng năm 1996 thì có cô võ sĩ judo Cao Ngọc Phương Sinh. Rồi đến Olympic 2000 ở Sydney thì có hai vận động viên taekwondo là Trần Hiếu Ngân và Xuân Mai. Thì chúng ta biết năm đó chúng ta có một huy chương bạc ở taekwondo. Đến năm 2004 thì có 7 vận động viên vượt qua vòng loại, bao gồm có một vận động viên tiểu thả của Nguyễn Thị Tiết, vận động viên bắn súng Nguyễn Mạnh Tường, và một số vận động viên điền kinh, bơi, taekwondo có Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Quốc Huân, nhưng đã không giành được huy chương nào. 2008 thì chúng ta đạt được một số lượng người dự Olympic khoảng 12 người, trong đó là giành được huy chương bạc Olympic của Hoàng Anh Tuấn, cử tạ 56 kg. Ở London thì giành được 18 vị trí đi tham dự nhưng không đạt được kết quả huy chương nào. Năm nay thì 23 vận động viên của 10 môn thể thao, trong đó có những môn truyền thống như là điền kinh thể dục dụng cụ bơi lội. Điền kinh thể dục dụng cụ bơi lội mà tiến đến được dự Olympic thì đó là những cái tiến bộ rất cơ bản của thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó thì những môn như là thuyền rowing, rồi đấu kiếm, đặc biệt là đấu kiếm lần đầu tiên là có 4 vận động viên dự Olympic, thì đấy là những sự tiến bộ của thể thao Việt Nam trong quá trình chuyển đổi từ đầu tư các môn giàn trải phục vụ cho SEA Games thì đã tập trung cho các môn thể thao Olympic, tức là đã có tập trung để tiến tới cái đấu trường Olympic. Đấy là cái tiến bộ, cái thắng lợi cơ bản của thể thao Việt Nam.
Vâng, quả đúng, đây là một thắng lợi ban đầu của thể thao Việt Nam như ông vừa khẳng định. Nhưng đi đông như vậy có đồng nghĩa là các vận động viên Việt Nam sẽ có nhiều hy vọng giành huy chương hơn hay không? Nếu có thì ở những môn nào thưa ông?
Nhưng việc giành huy chương Olympic thì đó là một việc khác và có thể khẳng định ngay là rất khó khăn. Anh cũng biết là trong quá trình dự thi Olympic thì những vận động viên ưu tú nhất đã phải có mặt. Chúng ta có thể hy vọng được những vận động viên cử tạ của anh Thạch Kim Tuấn và nữ vận động viên Vương Thị Huyền của Hà Nội ở hạng cân 48. Rồi các vận động viên bắn súng như là Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường. Đấy là những vận động viên mà có khả năng tranh giành huy chương, rồi lì trong các cuộc thi đấu châu lục và thế giới họ luôn luôn ở cái vị trí trong top 3 hoặc là 4 vận động viên hàng đầu. Nhưng giành huy chương ở Olympic, như phần trên tôi đã nói là cực kỳ khó khăn, bởi bây giờ Vương Thị Huyền muốn tranh đấu mà muốn giành huy chương thì phải đấu với 7-8 lực sĩ khác của 4-5 nước. Hoặc như Thạch Kim Tuấn thì ít hơn đấu thủ của Vương Thị Huyền nhưng cũng phải tới 3-4 người ở cái vị trí từ thứ nhất đến thứ tư, thứ năm. Hoàng Xuân Vinh thì bắn có lúc vô địch cúp thế giới vì trương vàng ở châu lục các thứ, nhưng mà trong những trận đấu quan trọng cũng đã hết sức cố gắng. Ví dụ như Olympic London thì thua đối thủ huy chương đồng 0-1. Lần này chúng ta hy vọng ở Anh. Đấy là những vận động viên chúng tôi muốn phản ánh là họ có khả năng được huy chương, nhưng có lấy được huy chương hay không thì còn phụ thuộc vào diễn biến tình huống cụ thể trong các cuộc thi. Chuyện này không phải chỉ vận động viên chúng ta mà ngay cả những vận động viên nước ngoài, ví dụ như những vận động viên bắn súng lừng danh của Hàn Quốc hay của Trung Quốc, họ đã từng vô địch ASEAN hay là vô địch thế giới, nhưng khi vào thi đấu họ vẫn có thể xếp thứ 5, thứ 7. Trình độ họ là cao hơn vận động viên Việt Nam. Một số vận động viên Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên và Trung Quốc vừa muốn bắn súng cùng với anh Trần Quốc Cường và anh Hoàng Xuân Vinh đã từng vô địch thế giới, lắp lại không phải một lần, nhưng vào bắn Olympic vẫn có thể xếp hạng thứ 4 hoặc là thứ 7. Đấy là cái tình hình mà các vận động viên của chúng ta. Vậy thì lần này với một cái sự quyết tâm thì giới bộ điệu thể thao Việt Nam cũng hy vọng là chúng ta sẽ có huy chương, thậm chí có những người lạc quan hơn có thể hy vọng có tới 2 huy chương ở môn cử tạ. Đặt niềm tin vào Thạch Kim Tuấn và Ngô Thị Huyền. Còn các vận động viên các môn khác thì sao? Thì dụng cụ rất tiến bộ và đã được lọt vào vòng 96 vận động viên, 96 vận động viên nữ, thì họ đang ở cái mức là từ 50 đến 70. Thì hy vọng trong thi đấu đơn môn họ có thể tiến vào cái vòng 8 người để thi chung kết. Hy vọng thôi. Bởi vì thể dụng cụ mà đến được đến đấy, được vào dự thi Olympic đã là một cái quá trình phát triển rất dài và rất tiến bộ của thể dụng cụ Việt Nam. Nhưng thể dụng cụ môn phát triển đã qua gần một thế kỷ rưỡi rồi và trình độ rất cao, nên việc tranh chấp giành huy chương là rất khó khăn. Các vận động viên khác thì khoảng cách còn cách xa đối với các vận động viên ở những môn khác nên không hy vọng gì cả.
Thưa ông, ở môn bơi lội và môn điền kinh lần này ghi nhận là cũng có những cái bước tiến khá ngoạn mục.
Môn bơi lội thì chúng ta có hai vận động viên, anh chị anh viên là Hoàng Quốc Phước, Nguyễn Thị anh viên là có sự nỗ lực và tiến bộ rất là mạnh mẽ, đặc biệt là cũng có những cái thành tích tốt ở một vài cự ly. Tuy nhiên để vào chung kết được môn bơi lội thì đó là một việc rất khó khăn. Tôi nhấn mạnh là được để vào được chung kết 8 người ở trên 8 đường bơi thì đó là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Quãng thời gian và quá trình tập luyện và cái trình độ để có thể đạt được vào vòng chung kết đối với anh viên đó là một cái sự nỗ lực lớn lao, nhưng các nhà chuyên môn giỏi về bơi lội thì thấy rằng nếu anh viên lọt vào chung kết thì đã là một kỳ tích, mà tôi nói kỳ tích có thể là thực hiện được. Điền kinh thì những đại diện của điền kinh đến đó thì không có hy vọng gì, vì đó không phải là những vận động viên xuất sắc và trình độ rất xa so với những cái nội dung đi bộ 20 km của nam và 400-400 vượt rào của nữ. Có 70 vận động viên thì họ đứng vào khoảng từ 50-60, thậm chí có thể thôi. Tuy nhiên người ta cũng thấy vui mừng bởi vì là trong cái quá trình phát triển của phong trào Olympic Việt Nam, các vận động viên tham dự thi đấu Olympic thì trước đây bơi và điền kinh thường là những cái vị khách mời chứ không phải là những người vượt qua vòng loại để đến thi đấu. Thì bây giờ các cháu đã vượt qua vòng loại là đến tham gia thi đấu được rồi thì đó là một sự tiến bộ.
Thành tích huy chương của các vận động viên Việt Nam đến lúc này như vậy chỉ có thể đạt ở mức độ hy vọng, nhưng những tiến bộ trong việc đạt chuẩn Olympic của các vận động viên này đã khẳng định sự chuyển hướng chiến lược tích cực của thể thao Việt Nam trong đầu tư như ông đã nhắc ở trên.
Trong 2-3 năm vừa rồi thì tôi cũng có nói và viết nhiều bài nói lên cái sự chuyển biến tích cực của thể thao Việt Nam bắt đầu sau Olympic London 2012 và sau ASEAN ở Incheon 2014. Bởi cái lẽ thể thao Việt Nam bây giờ là phải có mặt những vận động viên xuất sắc ở những đấu trường châu lục của thế giới. Nếu như trước đây anh cứ lấy cái SEA Games làm mục tiêu chính thì bây giờ phải chuyển hướng đi. Nhưng trong cái quá trình chuyển hướng thì diễn ra một cái cuộc đấu tranh giữa các nhà quản lý thể thao Việt Nam hiện tại và những nhà quản lý Ban Olympic hiện tại. Có người vẫn còn cứ say sưa và cứ cố bám lấy cái đấu trường của SEA Games. Có một số khác thì muốn đẩy nhanh nó lên. Hai cái trường phái này là tranh đấu với nhau trong vòng 10-15 năm qua. Mà nó diễn ra từ thời khi tôi còn đang phụ trách đoàn thể thao Việt Nam. Với những cái chủ trương cần phải tập trung cho Olympic thì lúc bây giờ đã không ai đi đến. Và đã có những cái cuộc đấu tranh khá gay gắt. Nhưng bây giờ thì cái xu hướng chuẩn bị cho ASEAN và Olympic đã thắng thế trên. Những cái tiến bộ 23 vận động viên của chúng ta đến là chúng ta đã có những huy chương ASEAN thì đó là sự thể hiện sự chuyển biến tích cực cho các môn thể thao Olympic của anh.
Xin cảm ơn chuyên gia Hồng Minh.
Xin cảm ơn anh. Và...
và bây giờ mời quý thính giả nghe lại giọng hát bất hủ của nam danh ca Adamo với những giai điệu du dương.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège. branche, l'oiseau sur la branche, pleure le sortilège.
Tiếp tục loạt tạp chí nói về những giọng ca lứa tuổi 70 nhưng vẫn còn ăn khách. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp lại Salvatore Adamo, ca nhạc sĩ người Bỉ gốc Ý nhưng đã là một tên tuổi quen thuộc trong làng nhạc Pháp từ hơn 50 năm qua và cũng được nhiều khán giả Việt Nam biết đến qua những ca khúc đã trở thành bất hủ như Tombe la neige.
Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir, me tombe la neige, impassible ma neige.
Sinh năm 1943 tại Cumiso trên đảo Sicilia của Ý, Adamo đã theo gia đình sang sống ở Bỉ từ năm 1947. Ông theo nghiệp ca hát từ năm 1960 khi dự một cuộc thi ở đài phát thanh Luxembourg và thắng chung kết tại Paris. Thành công đầu tiên đến với ông vào năm 1963 với bài hát Sans toi ma vie. Tiếp ngay theo đó là ca khúc Tombe la neige mà quý vị vừa nghe. Về Tombe la neige thì chuyện kể rằng, mặc dù các nhà sản xuất khuyên là nên chờ đến mùa đông, Adamo đã nhất quyết trình làng bài hát này ngay từ mùa hè năm 1963. Bản nhạc bằng tiếng Pháp đã được công chúng tán thưởng ngay lập tức và đã nhanh chóng chinh phục khán giả khắp thế giới với các bản dịch tiếng Ý, Tây Ban Nha, Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ. Dân Việt Nam thời thập niên 1960 mê nhạc Pháp cũng đã không phải đợi lâu để có bản dịch tiếng Việt qua tựa đề Tuyết Rơi. Sau Tombe la neige là một loạt những ca khúc nổi tiếng khác như Vous permettez, monsieur, la nuit, mes mains sur tes hanches.
Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson.
Nhưng cũng do một trong những bài hát nổi tiếng của ông mà Adamo đã bị cấm trình diễn trong suốt 10 năm tại nhiều nước Ả Rập, đó là bài hát Inshallah, ra mắt công chúng vào năm 1967, đúng vào lúc đang diễn ra cuộc chiến tranh 6 ngày tại Trung Đông. Đơn giản là vì bài hát này có nội dung bị xem là nghiêng về phía Israel, tuy rằng Adamo khẳng định đây chỉ là một bài hát thể hiện khát vọng hòa bình. Bài hát Inshallah sau đó đã được nữ ca sĩ nhạc Fado, tức là một thể loại nhạc buồn của Bồ Đào Nha, Amaria Rodriguez hát lại bằng nhiều thứ tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Nhật, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ.
Je m'emmène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Avec toi, Marie-Madeleine, pour être encore le refaire. Inch'Allah, Inch'Allah,
suốt cuộc đời nghệ thuật của ông, Adamo đã bán được hơn 100 triệu dĩa trên toàn cầu, nằm trong số 100 ca sĩ có dĩa bán nhiều nhất thế giới cho đến nay. Adamo là một trong số 6 ca sĩ hát tiếng Pháp nằm trong danh sách này, cùng với Tino Rossi, Charles Aznavour, Dalida, Mireille Mathieu và Johnny Hallyday. Năm 2014, Adamo đã được trao giải thưởng Victoire de Musique của Pháp cho toàn bộ 50 năm sự nghiệp ca nhạc của ông. Có lúc Adamo tưởng là đã phải rời bỏ sân khấu và phòng thâu vì lý do sức khỏe, vì đã hai lần ông lên cơn đầu tiên vào năm 1984 và năm 2004. Nhưng sau thập niên 1980 phần nào im hơi lặng tiếng, cha đẻ của ca khúc Tombe La Neige đã tiếp tục sản xuất đều đặn những album mới như album Zanzibar ra mắt công chúng năm 2003 hay La Part de l'Ange phát hành năm 2007 và De Toi à Moi năm 2011. Đến năm 2005, Adamo ra một dĩa riêng trình bày lại những ca khúc của cố nam danh ca Jean Bebeco qua đời năm 2001, trong đó có bài hát nổi tiếng Et Maintenant.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffère maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien?
Và đến tháng 2 năm 2016, tuy đã bước vào tuổi 73, Adamo lại ra một album mới, album thứ 24 với tựa đề L'amour n'a jamais tort, mà chúng ta có thể dịch thoáng một chút để giống với tựa một ca khúc của Minh Nhiên, Tình yêu không có lỗi. 13 ca khúc trong album mới này vẫn giữ nguyên những giai điệu du dương, nhẹ nhàng, cố hữu của nhạc tình Adamo, nhưng được phối với những âm sắc hiện đại hơn và với giọng ca hầu như không thay đổi của chàng ca sĩ người Bỉ gốc Ý này. Ngoài những khúc tình ca, Adamo cũng đưa vào album mới một số bài hát phản ánh những thời sự nóng bỏng, như Chanté nói về vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn tờ báo trào phúng Charlie Hebdo ở Paris tháng Giêng 2015, hay bài hát Laissez rêver les enfants nói về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em và giết hại trẻ em của tên tội phạm người Bỉ Marc Dutroux. Cũng như bài hát chính của album L'amour n'a jamais tort còn có tựa là Lola et Bruno nói về chuyện tình của một cặp đồng tính.
C'est bien le rose au camping des flots. Bruno a épousé Lola, oh c'est super Lolo, et son petit air à Bardot. Marie a dit oui à son psy, même si sur son divan elle pleurait pour Alex. Le psy qui est un homme exquis l'a épousé en blanc dans une robe en Kleenex. Aussi haut que le bonheur se perche, tu trouveras.
Cố nam danh ca Jacques Brel, đồng hương của ông, đã mô tả Adamo như là thợ làm vườn dịu dàng của tình yêu, le tendre jardinier de l'amour. Tuy nổi danh cả thế giới, Adamo vẫn giữ bản tính dịu dàng và khiêm tốn, ông vẫn sáng tác những bài hát cho những kẻ mộng mơ. Bản thân ông vẫn còn tin vào cái thiện của con người, tuy thừa biết rằng những bài hát của ông sẽ không thể nào làm thay đổi xã hội, nhưng Adamo tin rằng chúng sẽ giúp mọi người suy nghĩ về những điều tốt đẹp hơn.
Lucien a trouvé chez François le petit je ne sais quoi qui défie toutes les lois. Fanny qui n'aime que le trombone.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Kinh để báo chí lớn tiếng sỉ nhục Úc về Biển Đông. Tại Pháp, hàng ngàn tín đồ Hồi giáo và Công giáo cùng cầu nguyện chống hận thù sau vụ cha xứ ở Saint-Étienne-du-Rouvray bị Daesh sát hại. Gần 3 triệu người dự thánh lễ bế mạc Ngày Hội Thanh niên Công giáo Thế giới tại Ba Lan. Phiên tòa về vụ truất phế Tổng thống Brazil Dilma Rousseff sẽ được ấn định vào đầu tháng 9. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.